riêng em á, em thấy được là nó hoàn toàn ứng nghiệm cho tới bây giờ. Tất cả những gì mà chúng ta nghe đó, được Đức Mẹ Mạc Khải ở trong cái cuốn Thần Nhiệm Đồ thì nó chia làm bốn nhá. Trước hết về chính ma quỷ, cái vấn đề đầu tiên đặt ra là tại sao nó gây chiến với Thiên Chúa, tại sao nó gây chiến với Thiên Chúa. Các anh các chị nếu để ý sẽ thấy được ngay cái điểm đó. Nó có dám chống lại Thiên Chúa không? Các anh chị nghĩ nó có dám chống lại Thiên Chúa không? Thì tất nhiên là bất tuân phục là chống lại Chúa rồi. Thế mà bất tuân phục là chống lại Chúa rồi. Nhưng mà tại sao nó lại bất tuân phục? Đấy, cái vấn đề nó chỗ đó đó. Tại sao nó lại bất tuân phục? Tại vì con người. Thế thôi. Nó không có chịu để cho Chúa phải nhập thể làm người. Con người hơn nó không được. Chúng ta thấy không? Ngay cái điểm đó đó. Ngay cái điểm đó, nó biết được là Chúa đã muốn và Chúa hơn nó, do đó không thể nào chống lại được Chúa đâu. Nhưng mà nó vẫn không đồng ý. Vấn đề là con người hơn nó. Vấn đề then chốt ngay ở chỗ đó. Không muốn cho con người hơn nó. Bởi vì nó là đệ nhất thần Lucifer mà, thần ánh sáng. Mà là ánh sáng còn chói lòa hơn các thần khác, cũng là ánh sáng như nó. Nhưng mà nó là đệ nhất thần. Bởi thế nó kiêu ngạo như vậy, nhất định là không có chịu thua một cái thần nào, huống chi là bây giờ loài người. Vì đó đó mà nó dám chống lại Thiên Chúa bằng cách bất tuân phục. Không có công nhận, không có chấp nhận thì đúng hơn, không chấp nhận Chúa làm điều đó. Bởi vì như vậy là Chúa bất công, là Chúa coi nó không ra gì. Đó, dựng nên nó hơn loài người, dựng nên nó hơn tất cả mọi sự. Bây giờ lại còn có một cái vật mà hèn hơn nó, bây giờ lại cho lên trên đầu nó, đó là không chịu được. Chúng ta thấy ngay cái điểm đó, ngay cái điểm đó đó, trận chiến thiêng liêng nó ở ngay chỗ đó rồi. Nên Thánh Kinh nói rất rỗng, tội lỗi và sự chết lọt vào thế gian vì ghen tị. Nó chống lại Thiên Chúa rồi, nó bị mất chỗ đứng trên trời và nó rơi xuống đất. Và nó làm cái gì? Nó bắt đầu đi tìm, nó đi tìm người đàn bà sinh đứa con đó. Nó nhất định là nuốt đứa nhỏ cho bằng được. Và vì thế nó rình à, và nó tưởng là hai cái người trong vườn địa đàng đó, cũng một nam một nữ mà, cũng là loài người mà. Do đó nên nó nuốt. Nhưng mà không ngờ thay vì nó nuốt thì ông bá lại nuốt. Nuốt cái gì? Trái cấm. Và giấy cấm đó là tiêu biểu cho những gì mà nó đã làm đấy, cũng bất tuân đấy. Nó tiêm cho con người cái kiêu ngạo của nó, để rồi cũng bất tuân như nó. Chúng ta bị tiêm nhiễm bởi ma quỷ đấy, bởi cái tên không có chịu loài người, do đó nhất định nó diệt loài người cho được. Dù có Chúa có muốn làm đi nữa, nó không tuân phục, và bây giờ nó tiếp tục cái đường lối không tuân phục đó để nó diệt những cái gì mà Chúa muốn làm. Đấy là chính con người. Và con người đó lại là Thiên Chúa nhập thể, và nó tìm kiếm một vị Thiên Chúa nhập thể đó cho bằng được. Bởi thế nên khi mà cám dỗ Chúa, nó hỏi ông có phải là con Thiên Chúa thì. Và cuối cùng nó thấy đúng là nhân vật Jesus Nazareth này rất là lạ. Từ dòng cho tới cái thời đó không có ai hơn cái ông này được, mà ngoài ra ông còn khôn ngoan hơn hết mọi người, cả hơn cả Salomon, thánh thiện hơn cả Gioan Tẩy Giả. Ông ăn chay 40 đêm ngày, không ăn không uống gì. Loài người không thể như vậy được. Do đó nó tiếp tục cám dỗ, nhưng mà nó không có ngờ mà nó không khám phá ra. Rồi cuối cùng nó là cái gì? Sau đó thì nó lại bị cơn phiêu nữa. Chúa lại trừ nó. Nó nói quái, cái tên này khi mình cám dỗ không thấy gì cả, mà bây giờ nó lại có quyền như vậy ta. Vậy chắc là nó Thiên Chúa rồi. Do đó nó lại xưng, ồ, Ngài là đấng thánh từ Thiên Chúa. Đến nỗi sau đó người ta tính giết Chúa lại trốn đi mất tiêu. Ô, lại không phải rồi, Thiên Chúa trừ mình mà sao lại sợ con người ta. Như vậy lại không phải rồi, cái ông này là không phải rồi. Nó tìm kiếm cho tới cùng, các anh chị ạ. Vì thế nên ở trong cái âm mưu ma quỷ nó nói, thú thật nó nói gì không? Nó nói nó xui Judas bán Chúa. Vì thế là trong Thánh Kinh chúng ta thấy không? Là khi Judas nhận lấy miếng bánh ăn vô, quỷ nhập vô. Rõ ràng Thánh Kinh có nói mà. Chúng ta thấy nó hợp với cái âm mưu ma quỷ không? Rồi cái gì nữa? Rồi nó xui dân Do Thái giết Chúa. Để làm sao? Để cố ý là thử xem ông này chịu đựng tới chừng nào. Nhưng mà các anh các chị ơi, khi mà cái ông này chịu đựng cho tới độ mà đội mạo gai quất vào người mà nhổ vào mặt rồi chế nhạo vẫn nhịn nhục như thường. Ôi, lúc bây giờ nó khám phá ra cái ông này không phải là con người rồi, chúng mày ơi, tao bị nhầm rồi. Thế là nó bắt đầu can ngăn. Đó, chính nó thú ra nó ngăn lại, đâu có được. Và một trong dấu hiệu mà chúng ta biết đó là nó ngăn cái gì? Đó là cái mà em vẫn nói, nó xui bà vợ ông Philato đấy. Do đó nên khi ông Philato đang xử Chúa thì bà sai người tới nói là đừng động đến cái người này, vì đêm vừa rồi tôi mơ thấy khổ vì người này nè. Chúng ta thấy không? Nó chặn lại đấy. Còn kịp nữa không? Không kịp nữa, không kịp nữa rồi. Và cuối cùng nó muốn trốn cũng không được nữa. Nó trốn không được nữa. Bởi vì sao vậy? Đức mẹ bắt nó đứng đó để chứng kiến lòng thương xót Chúa. Và các anh các chị thấy được là đó, nó thú đấy. Là khi nó chứng kiến lòng thương xót Chúa trên cây thập tự giá là nó không thể nào chịu được. Không thể nào chịu được. Bởi vì hình phạt đó là còn hơn nó ở dưới hỏa ngục. Và đến nỗi nó sẵn sàng chịu khổ nhục kế. Ở chỗ nó van xin Đức mẹ là kẻ thù không thể nào đội trời chung, kẻ thù khủng khiếp của nó, để nó thoát thân cho bằng được. Thà nó chịu khổ như vậy vẫn còn nhẹ hơn là thấy lòng thương xót Chúa yêu con người đến độ như vậy. Và nó chui xuống hỏa ngục để nó trốn, không thể chứng kiến cái cảnh đó được. Và nó không thể chịu đựng được cái hình phạt quá sức lẽ mình như vậy. Thế rồi đó là nó bị đập nát đầu ngay lúc bây giờ đấy. Nó đập đầu xuống hỏa ngục. Nó lao xuống hỏa ngục, đập sầu xuống. Đó, và lúc bây giờ các anh các chị nếu mà đọc lại phúc âm coi. Đất rẽ ra. Đấy, động đất. Đấy, chúng ta thấy không? Động đất là vì cái mấy tên quỷ nó nhào xuống hỏa ngục đó. Động cả đất lên. Chúng ta thấy nó hợp với phúc âm không? Rất là thích hợp. Lạ lùng như vậy đấy. Sau khi đó thì nó bị đạp nát đầu rồi. Giống như Chúa Kitô vậy. Theo nguyên tắc thì Chúa đã cứu hết loài người rồi. Từ ai dăm bé và cho tới cái người sinh ra cuối cùng trước tận thế. Và bây giờ họ chưa sinh ra đi nữa. Tội họ chưa phạm đi nữa. Tội họ đã được đền rồi. Họ đã được cứu rồi. Nhưng mà ơn cứu chuộc đó mới hoàn tất nơi Chúa thôi, chứ chưa nơi hoàn tất nơi từng người. Mỗi người muốn nhận được ơn cứu độ đó phải chấp nhận ơn cứu độ, phải tin vào Chúa Kitô, phải tin vào lòng thương xót Chúa, chấp nhận lòng thương xót Chúa thì mới được cứu độ. Bởi thế nên từ khi Chúa chết cho tới tận thế là phận sự của giáo hội và của ai? Của Chúa Thánh Linh, để loan truyền tin mừng sự sống, phúc âm hóa nhân loại, loan truyền tin mừng sự sống cho nhân loại cho tới khi Chúa lại đến. Và nhờ đó họ nhận biết Chúa Kitô mà trở lại. Bởi thế nên các anh các chị ơi, ma quỷ nó được bị đạp nát đầu bởi Chúa thôi, nhưng mà Chúa vẫn thả nó ra, có nghĩa là vẫn cho nó đi để cám dỗ từng người chúng ta nè, để cho những người chưa biết Chúa không trở lại, còn những người đã biết Chúa rồi, Kitô hữu rồi, thì nó tấn công cho bằng được, nó cướp, nó phá ơn cứu chuộc của Chúa nơi các linh hồn đã tin vào Chúa. Và chúng ta đã nghe thấy nó thú đấy, là những linh hồn dởm á, Kitô hữu dởm nó không cần cám dỗ đâu, nó nói là dễ thôi, có nghĩa là nó chỉ cần remote control là đủ, cần control những con người đó rồi. Và đôi khi nó không control tự nhiên là lẽo đẽo theo nó thôi. Nó đã bị đập nát đầu rồi, bây giờ lại băng bó cho nó để nó sống lại nơi con người đó, nơi cuộc đời của những con người đó, bằng cách là theo nó, làm tôi cho nó. Còn những cái con người Kitô hữu mà theo Chúa thật á, thì nó nói là cả một trận chiến khốc liệt cho tới tận thế. Những người càng theo Chúa càng khổ là như vậy, càng bị cám dỗ là như vậy, càng bị hiểu lầm là như vậy, càng bị thống thế gian chống đối là như vậy. Nếu mà chúng ta có ai được như vậy đó thì hãy tạ ơn Chúa nha, đừng có trách Chúa nha, mà hãy cảm thấy vui mừng nhá, bởi vì mình nên giống Chúa mới bị thế gian nó ghét. Còn nếu mà mình giống như thế gian thì Chúa nói là các con thuộc về thế gian đâu có ghét những người thuộc về nó. Chính vì thầy chọn các con mà thế gian nó ghét các con như ghét thầy vậy. Vậy bây giờ chúng ta được thế gian ghét thì chúng ta lại cảm thấy khổ làm sao? Không cảm thấy vui mừng. Bởi vì chúng ta nên giống Chúa, đó là dấu hiệu chúng ta nên giống Chúa đấy. Vì chúng ta nên giống Chúa chúng ta mới bị ghét. Chống lại thế gian mà. Hận thù nó kéo dài từ trên trời cho tới ông A-dông bảy và cho tới Chúa Giê-xu và cho tới tận thế đấy. Bây giờ là thời điểm mà nó đang kéo dài tới tận thế, nó đang tấn công chúng ta. Đang tấn công chúng ta, nhất là những cái tư hữu mà theo Chúa Kitô. Và nó tấn công cho bằng được. Và chúng ta thấy không, nó thì đã chết rồi, nó thua rồi, kể như nó chết rồi. Đó, giống như Chúa Kitô thắng rồi. Thầy được toàn quyền trên trời dưới đất mà. Thầy, các con hãy vững tin, thầy đã chiến thắng thế gian. Đấy, Chúa Giêsu nói rõ hết các thứ đấy rồi. Nhưng mà nơi mỗi người chúng ta, Chúa có thắng hay không? Chúa có toàn quyền hay không? Và Satan nó đã chết rồi, ma quỷ nó chết rồi nơi Chúa Kitô, nhưng mà tại sao nó lại tiếp tục sống cai trị chúng ta? Tại vì chúng ta theo nó, tại vì chúng ta có quyền cho nó phục sinh nơi mỗi người chúng ta, và chúng ta truất phế Chúa. Đây, chúng ta thấy không? Nhưng đấy là em nói về phần ma quỷ. Cuối cùng nó vẫn thua. Thua ở chỗ nào? À, thua ở chỗ là nó càng cựa quậy, nó càng tấn công Chúa và con Chúa, thì nó càng chết. Nó càng chết. Bởi vì sao vậy? Nó càng tạo nên cơ hội để cho Chúa tỏ lòng thương xót. Ô, hay Chúa dùng cái đòn gậy ông đập lưng ông. Đó, của độc giải độc. Do đó là Satan càng cựa quậy, càng tung hoành nơi các linh hồn, từng linh hồn một, Chúa lại càng có dịp tỏ hết lòng thương xót cho ra. Bởi vì trên cây thập tự giá, Chúa tỏ lòng thương xót hết ra, nhưng mà lúc bây giờ chưa có chúng ta. Chỉ có một số người chứng kiến thôi. Còn chúng ta chưa có. Do đó bây giờ chúng ta phải cảm nghiệm thấy. Thì cảm nghiệm thấy bằng cách nào? Bằng cách là Chúa để cho chúng ta sa ngã phạm tội, chẳng hạn vậy. Ma quỷ nó thắng nơi chúng ta. Để rồi. Chúng ta ăn năn thống hối trở về với Chúa, tin vào Chúa. Chúa thắng ngay lúc bây giờ. Và ma quỷ bị đạp nát đầu ngay lúc bây giờ. Mỗi một lần chúng ta tin vào Chúa, ăn năn thống hối trở về với Chúa. Có vậy thôi. Đấy, Chúa thắng, Chúa sẽ thắng cho tới cùng. Chúa sẽ thắng nơi từng linh hồn một. Thậm chí là chúng ta có là con tin ở trong tay ma quỷ đi nữa, chỉ còn một tích tắc nữa là chúng ta sao hoàng ngục rồi. Nhưng mà Chúa vẫn giật chúng ta ra khỏi nó. Dù chúng ta không cứu được chúng ta, có người khác sẽ cứu chúng ta nếu chúng ta thật sự tin vào Chúa. Mà lúc bây giờ chúng ta không thể cựa quậy được nữa, không thể làm gì được nữa, nhưng mà Chúa vẫn có thể cứu chúng ta được một cách rất lạ lùng vô cùng. Cái vấn đề ở đây đó là Satan nó càng làm cho thế gian này tối tăm bao nhiêu, thì Thiên Chúa là càng tỏ ra mình là ánh sáng bấy nhiêu. Mà ánh sáng của Chúa là ánh sáng ban sự sống. Do đó nên Chúa chiếu tới đâu là tan bóng tối đến đó. Bóng tối không thể át được ánh sáng. Đó là phụ âm Thánh Gioan đoạn 1 câu 5. Cuối cùng Chúa sẽ chiến thắng. Không phải Chúa đối đầu trực tiếp với Satan. Chúa không thèm đối đầu với nó, mà nó là tạo vật. Nó không thể nào mà chống lại được Chúa. Nhưng mà Chúa lại dùng chính con người để thắng nó. Chúa thắng nó nơi con người, có nghĩa là mỗi người chúng ta đây này. Mỗi một khi chúng ta sa ngã phạm tội là chúng ta tôn sùng Satan. Nhưng mà mỗi một khi chúng ta tin vào lòng thương xót Chúa, ăn năn thống hối, Chúa lại thắng nó. Bởi thế nên trận chiến thiêng liêng bây giờ đang xảy ra ở nơi chúng ta. Bãi chiến trường bây giờ ở nơi mỗi người chúng ta, cuộc đời chúng ta. Lúc thì chúng ta vì yếu đuối Satan thắng. Nhưng lúc chúng ta tỉnh ngộ trở về với Chúa, ăn năn thống hối, tin vào Chúa, Chúa thắng. Nhưng mà cuối cùng chắc chắn Chúa sẽ thắng. Bởi vì như Chúa nói đó, tất cả những gì cha ta ban cho ta, ta sẽ không bỏ mất. Mà chúng ta cứ tin vào Chúa và Chúa sẽ cứu chúng ta. Chúa sẽ thắng và chúng ta cũng sẽ thắng Satan và ma quỷ. Đấy là riêng ma quỷ nhá. Còn đối với Chúa thì như em vừa nói, đó là Chúa không có thèm chiến đấu với Satan, bởi vì nó là tạo vật, nó không thể thắng Chúa được. Nhưng Chúa muốn dùng con người ta để thắng. Và con người đầu tiên mà Chúa muốn dùng để thắng là ai? Chính Đức Mẹ. Và Chúa làm cho Đức Mẹ thắng Satan ở chỗ nào? Đầu tiên khi mới hòa thai thì Đức Mẹ được gìn giữ cho khỏi nguyên tội rồi. Có nghĩa là không phải ở dưới ách thống trị của nó. Từ khi có nguyên tội là cả loài người ở dưới ách thống trị của Satan, của Lucifer. Nhưng Đức Mẹ được vô nhiễm nguyên tội, có nghĩa là thoát khỏi ách của nó. Đó, đã thắng nó ngay từ khi mới chịu hoài thai thì Đức Mẹ đã thắng nó rồi. Đó, thắng nó rồi. Và Đức Mẹ còn thắng nó hơn nữa ở chỗ là dưới chân thập giá Chúa, cùng với Chúa cứu chuộc nhân loại. thắng nó một lần nữa và sẽ thắng lần thứ ba. Đức Mẹ nói ở Fatima năm 1917, ngày 13 tháng 7, lần hiện ra thứ ba, trước khi tiết lộ bí mật Fatima phần thứ ba. Đức Mẹ nói cái gì? Cuối cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ sẽ thắng. Thì chúng ta thấy không? Đức Mẹ nói là sẽ thắng. Đức Mẹ đã thắng nơi bản thân của Đức Mẹ với ơn vô nhiễm nguyên tội. Đức Mẹ đã thắng cùng với Chúa Kitô trên cây thập tự giá, khi Đức Mẹ đứng dưới chân Chúa thập giá của Chúa. Nhưng mà Đức Mẹ sẽ thắng nơi từng người chúng ta. Đức Mẹ cố ý nói như vậy để rồi cuối cùng Đức Mẹ sẽ toàn thắng. Bây giờ không phải sẽ thắng nữa mà cuối cùng Đức Mẹ toàn thắng. Toàn thắng cũng như là nơi từng người chúng ta và nơi trên toàn thế giới nữa, với Chúa Thánh Thần và với công nghiệp của Chúa Kitô, Đức Mẹ sẽ thắng Satan nơi từng người chúng ta. Bởi thế nên, như em đã nói, chúng ta hãy chạy với Đức Mẹ, tận hiến cho Mẹ, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bị hư đi. Đức Mẹ cho chúng ta 5 ngày thứ bảy đầu tháng liền là để làm gì? Đức Mẹ hứa cái gì đó? Đức Mẹ hứa là vào trong giờ lâm tử là Đức Mẹ sẽ ban cho chúng ta ơn đặc biệt. Ơn đó là gì? Là được phần rỗi thôi. Đấy, thấy không? Do đó nên, cả đọc kinh Mân Côi cũng vậy nữa, là chúng ta chắc chắn sẽ được rỗi. Đó là cái gì? Lòng tôn sùng Đức Mẹ có phải là dấu hiệu đặc biệt được cứu rỗi không? Đấy là các thánh nói đấy, chứ không phải là em nói đâu. Mà thật sự như vậy, nếu chúng ta thành thật sùng kính Mẹ, đấy là dấu hiệu ơn cứu rỗi đấy. Và nhất là bây giờ, cái thời bây giờ mà chúng ta cứ cho là tận thế đến nơi rồi. Mà đúng thật, như em nói đó, hồi xưa là lụt đại hồng thủy bằng nước thời Noe. Nhưng mà bây giờ không phải nước nữa, mà là lửa không à. Vì thế chúng ta thấy ở Fatima toàn lửa không? Bí mật Fatima, phần thứ nhất lửa ở chỗ lửa hỏa ngục. Phần thứ hai lửa hận thù, chiến tranh thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, Đức Mẹ nói đến. Rồi lửa cộng sản, Đức Mẹ cũng tin báo cộng sản xuất hiện. Đấy. Rồi lửa ở trong bí mật Fatima phần thứ ba, đó là lửa trong cái thanh gươm của thiên thần cầm chĩa xuống trái đất để tiêu diệt trái đất. Đấy, toàn lửa không. Và bây giờ chúng ta thấy không? Chính cái đất nước xã hội Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống đây này, lửa không à? Đốt phá tùm lum hết, đủ mọi thứ, nhất là trong cái mùa đại dịch này chúng ta thấy rõ trước mắt không thể chối cãi được. Đây là đại lụt về lửa. Đấy, mà cuối cùng kết thúc thì sách Khải Huyền ở đoạn 20 nói cái gì? Là bị quăng vào hồ lửa. Đó là cái chết lần thứ hai. Đó, sách Khải Huyền nói đó. Cuối cùng là hồ lửa. Và bây giờ đang có lửa trên thế gian này đây. Thì vì thế nên khi mà cái lời cầu Mân Côi Fatima đó là xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Các anh ơi, chị ơi, thật sự là như vậy chứ. Và chúng ta hay đọc là sao hỏa ngục, không phải. Đức Mẹ dạy chúng ta đọc là khỏi lửa hỏa ngục. Bởi vì nếu chúng ta không thoát khỏi lửa hỏa ngục trên trần gian này thì chúng ta sẽ hưởng trước địa ngục rồi, đường trước hỏa ngục rồi. Nếu chúng ta hận thù ghen ghét thì chúng ta có được rỗi linh hồn không? Chắc chắn là lửa hỏa ngục thôi. Đó, lửa trong lòng chúng ta đấy. Rồi nếu chúng ta có súng thì nó hiện ra bằng phát súng lửa, bắn một cái là lửa nó phụt ra đấy. Bởi thế bây giờ là lụt lửa đấy các anh các chị ạ. Chúng ta hãy chạy ngay vào tàu Noe. Ấy, tàu Noe bây giờ là cái gì? Là chính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Bởi vì trái tim nó đã thắng ma quỷ ngay từ khi được hoài thai dưới chân thập giá Chúa và nơi mỗi người chúng ta. Khi chúng ta tận hiến cho mẹ thì mẹ gìn giữ chúng ta trong cái trái tim vô nhiễm nguyên tội đấy. Ma quỷ sẽ không bao giờ làm gì được nữa. 8 người ở trong cái tàu Noe đó, kể cả những cái cặp thú vật ở trong đó không bị chết chìm. Trong khi đó tất cả mọi sinh vật, kể cả cây gối, chết hết. Mưa có 40 ngày thôi, nhưng mà một năm sau ông mới ra khỏi tàu. Ngày 17 tháng 2 năm ông mới 600 tuổi ông vào tàu. Nhưng ngày 17 tháng 2 một năm sau đó ông mới ra khỏi tàu đấy. Có nghĩa là nước nó lụt nó cao đến nỗi vậy. Có nghĩa là cao hơn tất cả mọi ngọn núi đó, cao hơn tất cả mọi sự trên thế gian này. Không có gì thoát khỏi cái nước hết á. Chết hết, không còn một cái gì hết. Đấy, và đến lúc nước nó rút đó, cả năm nó mới hết nước. Đấy, ông mới phải thả ra con quạ trước, sau đó ba con chim bồ câu. Rồi cuối cùng mới dám ra khỏi tàu. Một năm sau mới ra khỏi tàu. Anh chị biết như thế nào? Thì đến bây giờ cũng vậy. Chúng ta bây giờ đang lụt lửa đây này. Vì thế nên chúng ta hãy chạy đến với được mẹ, thận hiến cho mẹ, ẩn nấp trong trái tim mẹ, luôn luôn trông cậy vào mẹ, cầu nguyện với mẹ. Thế là chúng ta sẽ chẳng những thoát thân mà thôi, chúng ta còn trở thành đạo binh giàn trận của mẹ, còn trở thành đạo binh thương xót của mẹ, chiến đấu với Satan, cứu các linh hồn. Đó, và chính chúng ta là những con người giống như Chúa Kitô, luôn luôn là ẩn giật, khó nghèo, tuân phục, đó, thấp hèn như vậy. Thì chính những cái con người đó đó là những con người mà ma quỷ nó khinh thường, bởi vì nó thích quyền bính, vinh quang, khoe khoang, tất cả những cái đó. Nó sẽ khinh thường chúng ta, bởi vì chúng ta khiêm nhượng, chúng ta tuân phục, chúng ta khó nghèo. Đấy, tất cả những cái đó không hợp với nó. Nhưng mà chính những cái đó, những cái bất lực đó, bất xứng và bất toàn đó lại trở thành những cái đạp đập dầu nó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa dùng. Mà Chúa đã dùng á, là chính Chúa làm. À, Chúa không trực tiếp làm, nhưng mà Chúa làm qua chúng ta. Bởi thế nên, các anh các chị ơi, chúng ta nếu mà thuộc về Đức Mẹ, chúng ta sẽ nên giống Đức Mẹ, cũng khiêm tốn, rồi cũng vâng lời, rồi cũng khó nghèo, rồi cũng tầm thường, nhưng mà lại thắng thế gian, lại thắng ma quỷ nữa. Nó với nhục cho ma quỷ. Đó, Chúa muốn tỏ hết cái lòng thương xót của Chúa ra cho từng người chúng ta qua Đức Mẹ. Vậy chúng ta hãy chạy đến Đức Mẹ để Đức Mẹ sẽ thắng ma quỷ bằng chúng ta, với chúng ta, qua chúng ta. Đó là tất cả những cái gì mà em cảm nhận thấy trong cái âm mưu hỏa ngục. Và trước hết về ma quỷ, về lòng thương xót Chúa và về Đức Mẹ. Cái mà em impress nhất trong cái âm mưu hỏa ngục đó là cái gì? Là cái câu mà Chúa nói, ta khát đấy. Các anh các chị đọc lại mà coi. Ta khát đó. Chúa nói khát có nghĩa là gì các anh các chị? Chúa khát nghĩa là khát phần lỗi chúng ta là một chuyện. Và Chúa khát đến nỗi mà Chúa sẵn sàng chết cho từng người chúng ta nữa. Chúa sẵn sàng chết cho từng người chúng ta nữa để chúng ta được rỗi. Có nghĩa là Chúa tỏ là hết lòng thương xót ra cho từng người chúng ta nữa để thắng Satan, để cứu chúng ta khỏi bàn tay Satan, để cho Satan bị nhục. Cho anh chị nhớ cái câu đó. Chúa khát là khát tỏ lòng thương xót. Chúa khát là khát phần lỗi chúng ta. Chúa khát là khát sẵn sàng chết cho chúng ta thêm nữa. Cái chết của Chúa trên cây thập giá chưa có đủ cho mỗi một người. Nếu cần, Chúa chết cho từng người một, cho chúng ta đây đó, từng người chúng ta đây. Cái đó là em cảm động nhất. Thật sự đó là cái cảm động nhất. Cái bãi chiến trường là nơi cuộc đời chúng ta, nơi con người chúng ta đây này. Chúng ta làm cho Satan nó phục sinh, nó thắng Chúa nơi con người chúng ta, nơi cuộc đời chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta ăn năn thống hối trở về, Chúa lại thắng nó. Bởi vì lúc chúng ta tin vào lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa tỏ ra thì nó thua, giống như ánh sáng đánh tan bóng tối vậy. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy làm sao? Chúng ta thấy là mỗi một lần chúng ta phạm tội trọng á, là chúng ta đóng đanh Chúa lại đấy, là chúng ta giết Chúa lại đấy, mỗi một lần phạm tội trọng nhá. Còn nếu không phạm tội trọng mà chúng ta sống theo đam mê nhục dục, tới mê nết xấu đó, thì chúng ta hãy để ý như vậy. Chúa bị đánh đòn này, đội mạo gai này, và bị nhạo báng, đó là ba cái hình phạt chính của Chúa. Thì mỗi một lần chúng ta sống nhục dục đó, đó, nhục dục không phải là chỉ xác thịt mà ngoại tình hay là dâm ô thôi, à, theo các tính mê nết xấu, đam mê nhục dục đó, là chúng ta hành hạ Chúa. Trước khi chúng ta giết Chúa, chúng ta hành hạ Chúa như thế nào? Chúng ta hãy nhớ nha, Chúa bị ba cái hình khổ. Trước hết là bị đánh đòn, nát thân luôn, không còn hình tượng gì nữa. Thứ hai là bị đội mạo gai, rất là nhức nhối trong đầu, nghĩa là cái gai nó đâm vô trong đầu. Trời ơi các anh ấy, chị ơi, gai mà nó đâm vô tay chúng ta, chân chúng ta khổ, thì cũng bây giờ nó đâm vô đầu mà cả đầu, thì nó khổ như thế nào? Rồi Chúa còn bị cái gì nữa? Chúa còn bị nhạo báng nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Quân Roma khi mà nó đánh Chúa xong, đội mạo gai, rồi nó sỉ nhục Chúa, nó nhạo báng Chúa. Đấy là ba hình khổ chính Chúa phải chịu trước khi Chúa bị đóng đanh. Vậy bây giờ áp dụng vào thực tế thì nó như thế nào? Mỗi một lần chúng ta sống theo xác thịt, các anh các chị, chỉ có ngoại tình hay là chỉ có gian dâm, mà còn chiều theo xác thịt, cho nó thỏa mãn những cái này, thỏa mãn những cái kia, sống thoải mái, không có cầm hãm gì cả. Đấy, mỗi một lần như vậy đó, các anh các chị biết các anh chị hành hạ Chúa ở cái hình khổ nào, đánh đòn Chúa cho nó nát thân của Chúa ra luôn. Nhưng mà Chúa vẫn khao khát, con cứ đánh ta đi, miễn là con tin vào ta sau khi con nhận ra lỗi của con. Rồi chúng ta đội mạo gai cho Chúa lúc nào? Mỗi lần chúng ta kiêu căng tự ái là chúng ta đội mạo gai cho Chúa đấy. Mỗi lần chúng ta kiêu căng tự ái là chúng ta đội mạo gai cho Chúa. Sỉ nhục Chúa, nhạo báng Chúa ở chỗ nào? Ở chỗ tham lam. Tham lam của cải trần gian. Mỗi một lần như vậy chúng ta nói với Chúa cái gì? Nói là trần gian mới là Chúa của tôi, ông không phải là Chúa của tôi. Chúng ta có phải sỉ nhục Chúa chỗ đó không? Rõ ràng sỉ nhục Chúa đấy. Chúa đáng tôn thờ như vậy mà chúng ta bỏ đi để chúng ta tôn thờ 30 đồng bạc giống như Judas vậy. Chúng ta tham lam của cải, rồi lừa dối nhau, rồi đủ mọi thứ chuyện đấy. Mỗi lần chúng ta tham lam lừa đảo vân vân là chúng ta nhạo báng Chúa. Nhưng mà nó hay ở cái chỗ là Chúa chấp chúng ta. Đấy, con cứ việc nhạo báng cha đi, Chúa luôn luôn im lặng các anh các chị ạ. Chúng ta thấy Chúa nói gì khi mà quân Roma đánh đòn Chúa, xong rồi đội mạo gai cho Chúa, nhạo báng Chúa, Chúa có nói gì không? Phúc âm không thuật lại gì hết. Nhưng mà em nghe thấy Chúa nói đấy. Chúa nói gì? Các con ơi, cha thương các con nhầm, không biết việc các con làm, cha tha thứ cho con, các con hãy tin vào cha. Thế thôi, cuối cùng á, bất cứ chúng ta làm gì, bất cứ chúng ta bất toàn mấy, bất cứ chúng ta bất lực mấy, Chúa đã biết rồi, nhưng mà Chúa vẫn dựng nên chúng ta, để thương chúng ta thôi. Bởi thế nên, chúng ta chỉ có một ơn gọi duy nhất, đó là gì? Để cho Chúa thương. Hãy chấp nhận mình là tội nhân, bất lực, yếu đuối, để rồi tin vào Chúa. Chúa ơi, không có Chúa, chúng con không làm gì được. Chỉ có Chúa mới là đấng thương chúng con thật. Và chỉ có Chúa chúng con mới được thỏa mãn thôi. Chúa là tất cả hạnh phúc của đời chúng con. Amen. Lạy Chúa, nơi đồng nào đồng...